Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu chương trình Chia sẻ giá trị cuộc sống, khóa tu sinh viên tháng 10 năm 2018, chủ đề Lời Con Muốn Nói.
Hôm nay là một khóa tu rất là đặc biệt đối với cá nhân của anh Nghiêm, bởi vì có lẽ là rất nhiều khóa tu mà anh Nghiêm làm thì có lẽ đây là khóa tu mà có số lượng khóa sinh cô đọng nhất ạ. Và cũng là rất là lâu rồi, khoảng một năm, chắc là gần một năm anh Nghiêm mới đứng ở đây và giao lưu cùng với các bạn khóa sinh một cách gần gũi như thế này. Tức là rất là lâu rồi, cho nên là ngày hôm nay anh Nghiêm rất là hồi hộp. Ban nãy thì ở ngoài kia thì đã chuẩn bị một vài câu nói hoa mỹ để nói với các bạn, nhưng mà đi vào đến đây thấy các bạn thì tự dưng lại run run là quên mất. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau, giống tư cách của những người bạn, mặc dù hôm nay chúng ta mới quen nhau, nhưng mà chúng ta sẽ có một buổi tối thật là cởi mở, được không ạ? Vâng, vậy thì cái tràng pháo tay vừa rồi thì anh Nghiêm sẽ coi như là một lời chúng ta ngoặc với nhau, đó là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở lòng ra, được không ạ? Bởi vì chỉ khi chúng ta mở rộng trái tim thì chúng ta mới có thể đến gần nhau hơn, được không ạ? Như thầy đã nói thì tối hôm nay có một chương trình đặc biệt, mà thực ra thì chắc là thầy nhớ nhầm thôi, chứ còn cái sự đặc biệt đấy nó sẽ không thể xuất hiện được cùng với sư cô anh nghiêm thì không thể đặc biệt như là thầy nói được, mà chỉ có thể hòa nhã cùng các bạn và chúng ta có một buổi chia sẻ thật là gần gũi thôi ạ. Vậy thì hôm nay thì anh Nghiêm đến đây cùng với các bạn, giao lưu với các bạn. Ngày hôm nay anh Nghiêm đem đến đây một chủ đề, và các bạn có thể hướng lên màn hình để thấy được chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Chia sẻ giá trị cuộc sống, đây chính là chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau. Đầu tiên đó là chia sẻ, tức là buổi tối ngày hôm nay không phải là chỉ một mình anh Nghiêm nói với các bạn, mà chúng ta sẽ có sự chia sẻ, anh Nghiêm nói và các bạn lắng nghe, và ngược lại các bạn nói và anh Nghiêm lắng nghe, có được không ạ? Chúng ta sẽ cùng cởi mở với nhau. Chúng ta sẽ đồng ý là một buổi tối chúng ta sẽ chia sẻ, đúng không ạ? Rồi nhá. Tiếp đến, chúng ta đến giá trị. Thì vậy giờ, bây giờ anh Nghiêm đặt ra một câu hỏi đầu tiên đối với các bạn, đó là các bạn cho anh Nghiêm biết định nghĩa của từ giá trị này. Các bạn, chúng ta đã đồng ý với nhau là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ rồi, nên khi anh Nghiêm hỏi, các bạn hãy cứ trả lời. Chúng ta không có đúng, có sai, chỉ đơn giản là chúng ta nghĩ vậy. Vậy bây giờ câu hỏi đầu tiên mà anh Nghiêm đặt ra, đó là hai chữ giá trị này. Các bạn hiểu thế nào về hai chữ giá trị? Nào, anh Nghiêm muốn thấy một cánh tay ạ. Các bạn cứ mạnh dạn lên ạ. Chúng ta đã nói là một buổi tối chia sẻ mà. Ban tổ chức ai giơ tay hộ cái ạ? Các bạn ạ. Nào, nếu các bạn ngại ngùng thì mình sẽ xuống phỏng vấn tận nơi ạ. Để mình xuống đến đây để gần gũi hơn với các bạn. Chúng ta có hai từ giá trị. À, một bạn nữ. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn là người đầu tiên chia sẻ với anh Nghiêm, chia sẻ cái sự run này. Đầu tiên thì trước khi nghe câu trả lời của bạn thì anh Nghiêm muốn làm quen với bạn trước.
Dạ vâng ạ. Em tên là Lan Anh ạ. Em sinh năm 97, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ạ.
A Di Đà Phật, cả nhà chào bạn Lan Anh ạ. Vâng, Lan Anh cho mình biết khái niệm của bạn về từ giá trị là gì?
Khi mà sư cô nói về từ giá trị thì chỉ có một từ xuất hiện trong đầu em, đấy là từ quan trọng ạ.
Quan trọng. Khái niệm của bạn giá trị là sự quan trọng.
Dạ vâng.
Vâng ạ, rất cảm ơn khái niệm của bạn. A Di Đà Phật ạ. Còn bạn nào có khái niệm khác về giá trị không ạ? Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản nó là một khái niệm giống như kiểu ở trong Keep Media là cái từ điển thôi. Đơn giản là giá trị trong từ điển của các bạn là gì? Nào, chúng ta muốn thấy một cánh tay nữa nào, của một bạn nam đi. Bạn nam ở phía cuối đằng kia nào, bạn có thể cho anh Nghiêm biết giá trị không ạ? À, bạn mặc áo xanh Hình như đấy là màu tím than à? Có lẽ là màu của anh em nó hơi bị loạn. Rồi bạn Am, mời bạn có thể cho anh em biết khái niệm của bạn về giá trị là gì? Giá trị về thời gian. Tức là đối với bạn là khái niệm về giá trị là nó liên quan đến những cái...
thời gian trong cuộc sống.
Về thời gian trong cuộc sống ạ. Vâng, vâng, xin cảm ơn ạ. Bạn cho anh em biết tên của bạn, giới thiệu cho tất cả nhà nào. À, bạn Khởi, bạn đến từ đâu và bạn đang làm gì?
À, con đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Tây Nguyên và Môi trường ạ.
À, xin chào bạn Khởi ạ. Một tràng vỗ tay cho bạn Khởi. Rất là cảm ơn hai câu trả lời của các bạn. Các bạn thực ra là nghĩ hơi nhiều. Đối với anh em thì giá trị đơn giản là những thước đo thì thôi. Giá trị đơn giản là những giá trị để định lượng về một cái gì đó. Ví dụ như trong toán học, giá trị là những cái định lượng có thể thay đổi. Hay là trong nghệ thuật, trong văn hóa, nhân cách thì giá trị là những thước đo để đánh giá về một sự vật hay hiện tượng nào đấy, là để định hướng cho chúng ta về những hành động trong cuộc sống nếu nó là về yếu tố nhân cách con người. Thì đối với mình, khái niệm của giá trị là như vậy. Thì vậy thì cái giá trị mà hôm nay chúng ta muốn nói đến chính là giá trị của cuộc sống á. Giá trị của cuộc sống, chủ đề ngày hôm nay anh em muốn chúng ta cùng thảo luận với nhau đó chính là giá trị của cuộc sống. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái giá trị nào để chúng ta đánh giá một cuộc sống của chúng ta có chất lượng hay không. Thì sau ngày hôm nay thì anh em hy vọng rằng các bạn có thể đánh giá xem cuộc sống của mình có thật sự là giá trị, có thật sự là chất lượng hay không. Thế thì trước khi bắt đầu vào chủ đề đầu tiên của tối ngày hôm nay, anh em muốn hỏi các bạn trả lời đồng thanh ở đây đó là, anh em muốn đặt ra 3 câu hỏi cho các bạn. Ở đây có bạn nào hàng ngày vẫn phải chịu đói không ạ? Bị đói á? Không ai có ạ? Có bạn nào thì giơ tay lên ạ. Bạn nào mà phải lo ăn từng bữa và phải chịu đói ấy, thường xuyên phải chịu đói á? Không có bạn nào đúng không ạ? Rồi, anh em muốn hỏi điều tiếp theo là có bạn nào hiện giờ ở đây không có đủ quần áo để mặc không ạ? Có không ạ? Thế thì anh em hỏi câu hỏi thứ 3. Có bạn nào ở đây đang là người vô gia cư không ạ? Có hay không ạ? Vậy thì anh em xin các bạn dành một tràng vỗ tay để chúc mừng chính mình vì các bạn là những người rất là may mắn ạ. Và vì sao anh em nói là may mắn? Bởi vì chúng ta không đói, không phải là người không có quần áo mặc và chúng ta cũng không phải là kẻ vô gia cư. Vì vậy, so với rất nhiều người trên thế gian này thì chúng ta rất là may mắn rồi. Nhưng mà may mắn, các bạn, bản thân các bạn là một người so với người khác đã là rất là may mắn rồi. Nhưng mà anh em thấy rằng là trong cuộc sống hiện nay có rất là nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, chúng ta thường hay rơi vào một cái trạng thái cảm xúc rất là đi xuống. Và cái cảm xúc này thường xuyên xảy đến với các bạn một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta đến với chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay, đó chính là nỗi buồn. Anh em thấy là bây giờ có rất là nhiều cái nỗi buồn, giống như kiểu là hôm nay là 20 tháng 10 nhưng mà không có người tặng hoa, thế là buồn. Đấy, rồi các bạn nam thì đấy, hôm nay là 20 tháng 10 mà không có tiền để mua hoa, thế là cũng buồn. Rồi có những trường hợp một số bạn nữ thì lại buồn theo kiểu là ôi cái áo này đẹp quá, nhưng mà mình không đủ tiền mua bởi vì là ngày hôm qua mình đã mua quá nhiều quần áo rồi. Thế là bạn ấy cũng buồn. Rồi có những cái nỗi buồn kiểu như là anh A với chị B thương nhau tha thiết. Một ngày đẹp trời, anh A mắng chị B, chị B buồn quá, ra sông nhảy cho bớt buồn. Đó, đó là những cái nỗi buồn mà tôi thấy nó không đáng một chút nào. Và tôi thấy rằng là các bạn trẻ hiện nay thì rất hay bị vướng phải những cái nỗi buồn đấy. Thì khi mà tôi nói thì các bạn có thể là các bạn không cảm thấy là nó thiết thực. Nhưng mà tôi có thể đưa ngay ra đây một ví dụ về một cô gái mà tôi thấy rằng là cô ấy có một cái nỗi buồn rất là hay. Thì mời các bạn cùng hướng lên xem màn hình để xem cái nỗi buồn mà tôi muốn ví dụ cho các bạn. Thank you.
quăng chiếc áo len xuống đất. Sau khi thử hơn chục cái y hệt, cardigan lại chất đầy một góc. Sau khi em mới chỉ thoáng chợt nghĩ đến, skinny jean lại cất ngược vào tủ. À, hôm nay mình sẽ mặc chân váy. Ngay lập tức suy nghĩ lại thay đổi. Sau khi em thoáng nhìn vào trong tủ giày, bác thỏi son này khiến em không ưng. Em tẩy trang và tô thêm lần bốn, tháo lên ra xong rồi lại đeo vào. Vì em bảo như vậy trông mình hơi đần độn. 20 chiếc khuyên tai vào vòng cổ, cuộc chiến này lại đi vào bế tắc.
Và cứ ở nhà không có đi đâu hết, hôm nay em không có cái gì để mặc.
Hãy đón em vào lúc 6 giờ tối, 7 giờ đến xuống đi.
Vâng, em đang
chưa chọn được cho mình một đôi tất sao cho cùng màu với cái kính mà em mang. Ngồi suy nghĩ vì sao mình lại có đến tận mấy cái sơ mi màu nâu, vẫn vân giữa màu trắng và màu đỏ. Chọn xanh đi ôi sao thật đau đầu. Chiếc túi sách mới mua cho tuần trước, tông xẹt tông cùng với cả bộ nêu. Em đi một cách thật phũ phàng.
Thôi nó cũ rồi dùng làm gì mấy đồ đẻo.
Vẫn vẫn đến tận hơn 10 giờ tối, bây giờ mà vẫn muốn ra đường chơi thì em phải thay lại bộ đồ mới. Đợi em một chút em sẽ mặc nhanh thôi.
Trời ơi anh đợi em hơi lâu, nhưng mà cũng không sao. Không kịp than một câu nhưng mà cũng không sao. Cho dù anh trẻ trâu làm mặt ngầu, đợi em thật lâu bạc cả đầu bạc cả râu,
nhưng mà cũng không sao.
Thôi thì
anh ở đây rồi.
Thôi thì
anh ấy có tôi. Thôi thì tôi cứ ngồi đây anh đợi em, đến ngày mai đến ngày kia tôi thì cũng không sao.
Người yêu tôi không có gì để mà. Người yêu tôi không có gì để mà. Người yêu tôi không có gì để mà.
Đây chỉ là một trong những mà nỗi buồn mà anh Nghiêm thấy khi còn là sinh viên. Tức là chia sẻ với các bạn là anh Nghiêm cũng có một thời gian là sinh viên trước khi mà là người xuất gia. Thì anh Nghiêm thấy rằng đây cũng là một những nỗi buồn mà anh Nghiêm rất hay mắc phải. Anh Nghiêm muốn hỏi thật là ở đây có các bạn nữ nào thường xuyên mắc phải cái nỗi buồn giống như bạn nữ này không ạ? Các bạn cứ mạnh dạn giơ tay nếu mà các bạn có nỗi buồn đấy. Đấy, thấy không ạ? Ôi, có cả một bạn nam giơ tay kìa. Các bạn, có bạn nam nào ở đây có bạn mình hay bị mắc phải nỗi buồn như thế không ạ? Thực ra là chúng ta không đến mức gặp phải những cái nỗi buồn kiểu như thế này. Nhưng mà đây chỉ là một ví dụ hài hước về một cái nỗi buồn mà chúng ta hay cảm nhận là chúng ta bị mắc phải. Và anh Nghiêm thấy rằng là các bạn trẻ hiện nay thường hay bị những cái chuyện rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống làm cho cảm xúc của chúng ta bị trùng xuống. Các bạn có thấy như vậy không ạ? Chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái cảm xúc trầm lắng và nghĩ đến những cái việc tiêu cực. Nghĩ đến những cái việc tiêu cực và chúng ta thường tự đẩy chúng ta vào những cái vòng luẩn quẩn như thế mà không thể thoát ra được. Nhưng mà cá nhân anh Nghiêm thì thấy như vậy thì nó thật sự là nó không đáng một chút nào, bởi vì là khi mà như thế thì chúng ta sẽ đánh mất đi những cái khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta lại cứ đi nhìn vào những cái nỗi buồn. Và anh Nghiêm có một ví dụ, đó là có một sư huynh của anh Nghiêm mới nói đến ví dụ về hai chiếc cốc. Anh Nghiêm ví dụ cho các bạn lại cái ví dụ của người sư huynh đấy. Tức là nỗi buồn giống như chiếc cốc bên này và niềm vui giống như chiếc cốc bên này. Còn tâm trạng của chúng ta chính là mắt nhìn. Nếu mà chúng ta thường nhìn vào chiếc cốc nỗi buồn thì rõ ràng chiếc cốc chứa đầy niềm vui vẫn đang ở đây. Nhưng khi chúng ta chỉ nhìn về bên này thì chúng ta không hề thấy sự tồn tại của cái cốc niềm vui. Nhưng chúng ta hãy thay đổi và chúng ta nhìn ngược sang chiếc cốc luôn chứa đầy niềm vui này. Thì rõ ràng nỗi buồn vẫn hiện hữu ở đấy nhưng chúng ta lại không hề để ý đến nó. Thì như vậy chúng ta sẽ hướng cảm xúc của chúng ta đến những cái điều tốt hơn. Và khi các bạn trong công việc, cuộc sống, học hành thì chúng ta sẽ không còn bị stress nữa. Thì các bạn có... trong buổi ngày hôm nay thì các bạn hãy lắng nghe những cái sự chia sẻ vừa rồi của anh Nghiêm. Và một khi mà chúng ta trở về thì chúng ta có thể thực hành, thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó tích cực hơn. Thì vừa rồi chúng ta đi qua những cái nỗi buồn nó không đáng có trong cuộc sống, thì bây giờ anh Nghiêm muốn hỏi đến những cái góc lặng hơn. Đó là các bạn có thể mạnh dạn chia sẻ cho anh Nghiêm biết rằng là ở trong đây đã từng bạn nào gặp phải những cái nỗi buồn mà khiến các bạn trở nên thật sự là bế tắc, những cái nỗi buồn mà các bạn không thể vượt qua được và thậm chí là đến nỗi là không muốn giữ cái hơi thở này nữa và muốn từ bỏ cái cuộc đời này không ạ? Có bạn nào trong đây như thế không ạ? Hay chỉ đơn giản là các bạn gặp phải một cái nỗi buồn mà thực sự các bạn cảm thấy nó không thể vượt qua được, đã từng như thế không ạ? Các bạn cứ mạnh dạn chia tay đi ạ, giơ tay. Đây ạ, mời một bạn nam ạ. Bạn nam đây. Mời bạn chia sẻ về cái nỗi buồn của mình. Mời bạn đứng lên ạ. Đầu tiên là mời bạn giới thiệu về bản thân ạ.
Em con xin được chào sức khỏe em. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Chiến, mình
chào bạn Chiến ạ.
Dạ vâng ạ.
Chào Chiến. Mời bạn chia sẻ về nỗi buồn của bạn, đã từng có một nỗi buồn.
Đó là việc ra trường.
Ra trường.
Vâng, khi toàn thể cả lớp mình cùng nhau đi học suốt 3 năm mà cả lớp ra trường hết rồi mà một mình vẫn chưa ra được trường thì vì rất là bế tắc luôn.
Tức là bạn đã bị lưu ban đấy ạ?
À không ạ, em ra trường muộn ạ.
Ra trường muộn?
Ra trường cùng đợt 2 ạ. Chứ không phải cùng tất cả các lớp, không được cùng chụp ảnh kỷ niệm hay là không được đi cùng các bạn mà các bạn đã đi làm cùng đi làm trước mình rồi ạ. Mà mình vẫn còn phải vác cặp sách đến trường ấy ạ.
Thì lúc đấy bạn sẽ cảm thấy rất là bế tắc.
Rất là bế tắc và lúc đấy chỉ có mỗi mình cứ lủi thủi lên trường rồi lại đi về, nó cảm giác tủi thân lắm ạ.
Vâng. Và chắc là hiện giờ bạn đã ra trường rồi đúng không ạ?
Thì tại giờ em đã đi làm rồi ạ.
À, chúc mừng bạn ấy là bạn ấy đã đi làm ạ. Chúc mừng bạn đã ra trường thành công. Xin cảm ơn bạn đã rất là mở lòng chia sẻ. Vậy thì còn bạn nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Chúng ta cứ mạnh dạn lên, anh em đã nói ngay từ đầu rồi, đây là một buổi tối chia sẻ mà. À, khi như là chúng ta sẽ lắng nghe đủ những nỗi buồn rồi thì anh Nghiêm sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của anh Nghiêm. Một bạn nữ ạ, chúng ta cùng đến với một câu chuyện nữa.
A Di Đà Phật ạ.
A Di Đà Phật ạ. Mời bạn giới thiệu về bản thân.
Dạ, con tên là Ánh ạ.
Vâng, chào bạn Ánh ạ. À, bạn có thể chia sẻ cho cả nhà cùng biết về chuyện buồn mà bạn đã từng trải qua.
Con đã từng thi rớt đại học không theo ý muốn của bố mẹ, không đạt được sự kỳ vọng của bố mẹ.
Và đó là nỗi buồn mà không biết là đến nay bạn đã đang đi học đại học chưa?
Dạ, con đã đi học đại học rồi. Thì khi mà tại vì con không phải là người dễ chia sẻ cảm xúc của mình hay là thể hiện cảm xúc của mình với bố mẹ, tại vì là con cảm thấy con không xứng đáng được khóc trước mặt bố mẹ.
Bạn cứ bình tĩnh.
Thì khi mà con cuối cùng con vẫn đi học theo cái ngành nghề mà bố mẹ con mong muốn, nhưng mà con cảm thấy con không có một cái phương hướng nào mà con muốn đi hết. Tất cả mọi thứ đều nó rất là trống rỗng, mà con kiểu như một cái máy, ngày đi học sau đó về nhà và cứ tiếp tục lặp lại như thế, mà con không biết là con đang tiếp tục cố gắng cho cái gì, bởi vì con không cảm thấy cái sự mong muốn gì đấy trong một ngày mới. Và khi mà con cảm thấy bế tắc thì tâm sự với bạn, hay là kể cả lúc đấy con có người yêu, nhưng mà con cảm thấy là suy nghĩ của con là một những cái suy nghĩ tiêu cực. Con hiểu điều đấy, nhưng mà con không thể tự thoát ra được, mà cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Thì nhưng mà người mà nghe con tâm sự thì họ chưa trải qua cái cảm xúc của con, họ không hiểu. Họ nói là con bị điên. Và từ đấy là con lại càng khép cái lòng mình hơn.
Ừ, có lẽ là sẽ phải mất nhiều thời gian để chúng ta có thể chia sẻ được hết lòng mình và tìm được một người hiểu mình. Nhưng mà anh em nghĩ rằng là bạn đừng nên vùi mình vào cái cảm xúc như vậy, bởi vì rằng ngày hôm nay cũng là một nhân duyên, bạn có thể đứng trước rất là nhiều bạn. Có lẽ là bởi vì bạn dám nói ra, bởi vì trong đây có lẽ không có những người thân của bạn, những người mà bạn thực sự muốn đối mặt, không dám đối mặt. Nhưng mà anh em nghĩ rằng là bạn nên nhìn một cách tích cực hơn.
Thực sự là con trước đó khi mà con rơi vào cảm xúc không thể mở lòng ra được thì con không thể khóc. Con muốn khóc nhưng mà không khóc được. Và khi đấy con rất may mắn đã gặp được một người lắng nghe được con và đã có thể làm cho con khóc bởi chính lời nói của người ấy. Vậy nên hôm nay con kể ra câu chuyện ở đây và con rơi nước mắt vì câu chuyện ấy. Chỉ là cảm thấy là cảm ơn bản thân vì đã trải qua mạnh mẽ như vậy.
Thật sự là anh em đã rất là lo lắng khi mà thấy bạn khóc. A-di-đà-phật. Rất là cảm ơn bạn, bởi vì là kết thúc của câu chuyện đó là một kết thúc đến nay là rất có hậu, bởi vì bạn đã vượt qua được cái cảm xúc đấy. Thì anh em hy vọng rằng là ngày hôm nay và tất cả những ngày sau này nữa, bạn luôn giữ được cái tâm trạng tốt và luôn luôn có thể mở lòng mình ra và đừng bao giờ khiến mình đến nỗi ngay cả khóc cũng không thể, bởi vì nó rất là đáng sợ. A-di-đà-phật. Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn Ánh á. Xin một tràng vỗ tay để cảm ơn Ánh. Và khi mà bạn Ánh chia sẻ thì anh em cũng nhìn thấy rất là nhiều giọt nước mắt của một số bạn. Thì anh em muốn nghe thêm những sự chia sẻ nữa. Anh em muốn, có một bạn nam ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ của bạn ạ.
Lời đầu tiên thì con xin kính bạch sư cô, kính chào tất cả các vị bạn hóa sinh trong buổi tối ngày hôm nay.
A-di-đà-phật.
Con xin tự giới thiệu, tên con là Phạm Ngọc Hòa. Hiện tại thì con đang làm nhân viên marketing của tập đoàn Lã Vọng. Thực ra thì khi nghe các bạn chia sẻ thì nỗi buồn thì đến bây giờ thì con cũng luôn có trong đầu mình có một vị thư ký, đó là một suy nghĩ tích cực, một suy nghĩ tiêu cực. Thì con hay nhìn về mảng tích cực nhiều hơn. Nhưng mà trong quá khứ ấy, thì con cũng có những cái nỗi buồn mà khi mà kể ra thì cũng đã từng có một, những ngày mà phải ngồi trong một góc tối để có thể gọi là tự khóc một mình. Thì con cũng xin chia sẻ câu chuyện của con là như thế này. Có một câu nói mà con rất là thích, đó là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đệ tử Quy đã cứu đời sống đời con. Khi mà con học cấp 3 ấy, thì con là một đứa trẻ cũng khá là nghịch. Sau khi mà bố mẹ cũng đã từng nói là không có đứa con như này, coi như bỏ đi. Khi mà lên đại học thì cũng có thời gian cũng rất là cũng tức là đi đua xe với bạn bè hoặc là đi chơi những cái trò chơi tiêu khiển rất là vô nghĩa. Rồi khi mà biết đến thầy Nguyễn Thành Nhân, biết đến Hiếu Đạo, cũng suy nghĩ trong đầu thôi nhưng mà cũng chưa thực hành được nhiều. Một cái biến cố lớn của cuộc đời con đó là khi mà con bắt đầu con làm năm thứ hai thì con có đi làm ở bên công ty truyền thông. Thì đến năm thứ ba, năm thứ tư thì trong một ngày đi làm, bố con đột nhiên bị đột quỵ và mất ở một nơi rất xa. Khi mà bố mất thì con có lên và cũng khá là sốc, nhưng mà lúc đấy cũng khá vực dậy được. Nhưng khi mà về, mẹ cũng bị ốm trong thời gian đấy. Công việc thì trước khi bố con mất thì con được lên làm quản lý 2 tuần. Sau 2 tuần đấy, khi bố con mất thì công ty giải thể. Tức là việc mất, việc học hành thì chảnh mảng. Tức là khi mà con đang đi làm và con đi học ấy, thì việc học hành chảnh mảng. Công việc thì bị giải thể, mất, mẹ ốm, bố mất. Mọi thứ trong cuộc đời con nó như kiểu bị xuống đáy, quay 360 độ. cuộc sống của con từ trước đến nay con cảm giác nó cứ những bước đi của mình nó thanh thang nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà khi mà nó xoay 360 độ như thế, mình không nghĩ được điều gì, một cái điều tiêu cực đó là ngồi một góc tối khóc, chỉ khóc và khóc. Trong một tháng thì cũng khá may khi mà nhân duyên của con đến ngày 49 của bố thì con được về cùng bác là bác Phan Trung Phương, nguyên là chủ tịch tập đoàn MIT cũ. Thì bác có chia sẻ về đệ tử quy, về phép tắc người con, thì con cũng có cảm nhận một giống như những cái điều mà con học ở trong của thầy Nguyễn Thành Nhân, những cái điều mà Phật giáo dạy. Thì con có đi tham gia những cái lớp học đệ tử quy, và chính những cái điều đấy mà khiến con có những cái suy nghĩ tích cực hơn, đó là biết đâu khi mà bố con mất như thế thì giúp con có thể trưởng thành hơn, có thể cố gắng nỗ lực hơn, có thể phát triển bản thân hơn. Đến bây giờ thì cuộc sống con đã nhẹ nhàng hơn, và có thể cảm giác nó cũng, con nghĩ là mỗi bước đi của mình đi nó cứ nhẹ nhàng, không có suy nghĩ về tiêu cực, thì lúc nào nó cũng có thể là thành tựu được. Con xin cảm ơn.
A Di Đà Phật, rất là cảm ơn sự chia sẻ của bạn ạ. Có bạn nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Chúng ta cứ mạnh dạn lên ạ. Xin mời bạn ạ. Mời bạn giới thiệu về bản thân.
Con xin, con tên là Hà, hiện tại con sinh năm 2001, quê Hòa Bình ạ.
A Di Đà Phật.
Con muốn chia sẻ câu chuyện khi trong lúc đi học ạ. Lúc trong đi học thì bình thường các bạn hay lúc em đang nói chuyện về trao đổi về việc sau này ra trường làm những việc gì, thì một đứa bạn luôn nói em là mày điếc như thế, sau này mày làm được cái gì, ở nhà mà ăn bám bố mẹ đi, không phải đi làm như không phải đi làm. Sau lúc trưa đi học về thì ăn cơm thì em luôn nói về bố mẹ là tại sao các bạn đã coi thường con đến quá đáng đến thế. Con thật sự con không muốn đi học nữa, con không muốn đi học nữa. Các bạn chỉ coi con như là một con chó thôi mẹ ạ. Mẹ sao mẹ nói thế? Xong mẹ em luôn nói là dù các bạn nói gì thì bỏ ngoài tai, không cần thiết là phải nghe đến những lời nói quá đáng. Sau khi cô chuyện đến tối ba buổi tối học bài, em thường bao giờ khóc một mình. Khi bố mẹ đi vắng thì em thường ngồi khóc một mình, ngồi khóc luôn, tự nhủ bản thân rằng tại sao mình lại bất công đến như thế, mình có làm gì sai đâu. Nhưng ai cũng có thể làm được, nhưng em đã cố gắng hết sức. Khi đến lớp thì cô luôn đang ngồi học thì các bạn luôn cười nhễu em luôn. Khi em không nghe thấy, các bạn gọi em, kiểu cô gọi em lên bảng nhưng mà em không nghe thấy, thì luôn các bạn cười. Thì em lúc ấy em muốn khóc, ngồi cụp bàn và khóc. Học và lúc ra chơi thì các bạn luôn bàn tán nhau. Thì lúc bàn tán nhau luôn nói xấu sau lưng em, mà lúc nào em cũng cảm thấy như mình không muốn sống nữa. Không muốn sống với cả
thật sự là trên cuộc đời này thì không phải ai sinh ra thì cũng toàn vẹn được tất cả. Nhưng mà quan trọng là dù mình có một cơ thể không hoàn hảo nhưng mà trái tim của mình hoàn hảo thì cũng đã đủ để mình tồn tại một cách ý nghĩa trên cuộc đời này rồi. Vì mình hy vọng rằng là bạn đã trưởng thành và như ngày hôm nay là có thể đến đây và chia sẻ như thế này, thì chắc chắn là bạn cũng đã có những cái cách để vượt qua được cái nỗi buồn của mình, đúng không ạ? Và dù như thế nào đi nữa thì anh em vẫn luôn muốn bạn có một suy nghĩ rằng dù mình không có hoàn hảo về có một cơ thể được lành lặn, được như mọi người khác, nhưng mà chỉ cần mình luôn có một trái tim lương thiện, một trái tim tốt đẹp, thì bạn chính là một người hoàn hảo nhất, toàn vẹn nhất. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Có lẽ là không có nhiều thời gian để chúng ta tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn, thì anh em cũng chỉ muốn nói rằng là anh em cũng từng có một thời gian bị rơi vào cái cảm xúc như thế. Và điều đáng buồn nhất đó là trong những lúc mà anh em xảy ra chuyện thì anh em mất phương hướng hoàn toàn luôn, không biết là mình đang làm gì, mình phải đi đâu, bắt đầu lại từ chỗ nào và tin vào điều gì. Và lúc đấy anh em đã bị rơi vào một cái cảm xúc đó là thực sự là đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại những cái ngày đấy, anh em cảm thấy nó rất là mơ hồ, bởi vì là nó xảy ra một cách rất là kinh khủng. Và cứ mỗi một giây qua đi thì cảm xúc của anh em càng đi xuống. Và đến cái mức cực điểm nhất chính là lúc mà anh em cầm trên tay mình một chiếc dao lam. Thì vào cái thời điểm đấy thì trước ngày hôm đấy thì anh em luôn luôn có một người bạn, một người bạn khác giới, một người bạn mà anh em rất là coi trọng và có thể chia sẻ với người đấy tất cả mọi thứ trong lòng anh em nghĩ, dù nó là chuyện gì đi nữa anh em đều chia sẻ với bạn ấy. Nhưng mà có một chuyện, một câu nói của bạn ấy, và bạn ấy đã nói khiến cho anh em giống như là sụp đổ hoàn toàn. Vì mình luôn luôn tin tưởng vào người đấy, luôn luôn gửi hết tất cả cái sự chia sẻ của mình với người đấy, nhưng người đấy luôn luôn tạo giữa anh em và người đấy một khoảng cách. Và khi mà người đấy nói rằng là chúng ta nên có những cái khoảng cách, thì bắt đầu anh em nhận ra rằng là từ lúc đấy anh em tự hỏi rằng là chẳng nhẽ trên thế gian này nó không tồn tại một cái thứ tình cảm, một cái mối quan hệ giữa một người, hai người khác giới, mà chỉ đơn thuần là một tình bạn, một sự chia sẻ cảm thông hay sao. Và đến lúc đấy thực sự là anh em cảm thấy cuộc đời anh em giống như là anh em cảm thấy quá mệt mỏi và không muốn giữ lấy hơi thở của mình nữa. Và đến cực điểm đó là anh em cầm trên tay mình chiếc dao lam. Và phải đến khi những giọt máu đầu tiên chảy xuống thì bắt đầu anh em mới tỉnh. Anh em vẫn không thấy đau, mà bắt đầu lúc đấy anh em nghĩ đến bố mẹ anh em, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến những người thương yêu anh em. Và tự dưng lúc đấy anh em hỏi là nếu mà bây giờ mình chết thì sẽ như thế nào? Nếu mình chết thì liệu nỗi buồn này nó có chết theo mình không? Hay là nó vẫn cứ ôm theo mình? Và thế là bắt đầu anh em tỉnh, nhận ra rằng là thứ nó không đáng một tí nào cả, không hề đáng một chút nào. Và cái người mà anh em chia sẻ, một người bạn như thế, khi mà đến lúc anh em tỉnh táo lại rồi, bắt đầu ngồi bình tĩnh lại, thì hóa ra không phải là người ta muốn tạo khoảng cách với mình, cũng không phải là người ta lắng nghe mình, mà bởi vì người ta thấy anh em quá yếu đuối, quá yếu đuối và luôn luôn cần một người, luôn luôn cần một chỗ dựa. Tất nhiên trong cuộc sống chúng ta luôn luôn cần một chỗ dựa, luôn luôn cần người cảm thông. Nhưng mà bởi vì thấy anh em quá yếu đuối, người ta đã nói như vậy, nhưng không ngờ tác dụng giống như là uống thuốc quá liều ấy. Và anh em đã bị rơi vào cái tình trạng đấy. Và sau cái khi mà làm cái chương trình ngày hôm nay thì anh em đã nghĩ lại chính cái cảm giác đấy ngày hôm đấy của mình. Và anh em mới rút ra được một số điều về cái nỗi buồn, làm sao để mình vượt qua nỗi buồn. Bởi vì ngày hôm nay anh em đứng đây nói chuyện với các bạn thì chứng tỏ một điều, đó là nỗi buồn đấy đã không còn nữa. Và anh em vẫn còn sống đến ngày hôm nay bởi vì là sau khi tỉnh ngộ thì đã không cắt đứt mạch máu của mình nữa. và xem đó như là một trò đùa, một trò nghịch dại nhất của tuổi thanh xuân và hứa sẽ không bao giờ mắc lại. Và anh Nghiêm nghĩ rằng là trong các bạn ở đây, nếu có ai đã từng có một nỗi buồn như thế thì xin các bạn đừng bao giờ nghĩ đến phải kết liễu cuộc đời, bởi vì sau khi mà chúng ta dừng cái suy nghĩ đấy lại thì rất nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra, cuộc đời này còn quá nhiều điều tươi đẹp. Và anh em muốn chia sẻ với các bạn ba điều cần nhớ để làm sao vượt qua nỗi buồn. Thứ nhất, đó là hãy luôn cảm ơn những nghịch cảnh vì nó sẽ không xô ngã bạn, mà thực chất nó dạy cho bạn mạnh mẽ hơn. Các bạn hãy nhớ những điều này vì anh Nghiêm thấy nó rất đúng theo như kinh nghiệm của anh Nghiêm. Tiếp thứ hai, đó là khi bạn buồn khổ thì hãy tin rằng là cái nỗi buồn này nó không trường tồn. Điều đấy được chứng minh không ạ? Vừa rồi chúng ta thấy một bạn nam ở đây, hiện giờ bạn ấy đã vượt qua nỗi buồn đấy. Một bạn nam ban nãy thì bạn ấy nói là không tốt nghiệp được cùng các bạn mình, nhưng hiện giờ bạn ấy đã đi làm, chứng tỏ là nỗi buồn của bạn ấy đã qua, đúng không ạ? Rồi bạn Ánh cũng thế, bạn Ánh bây giờ đã có thể khóc, có thể cười, có thể thoải mái chia sẻ, tức là nỗi buồn của chúng ta sẽ không trường tồn. Và điều cuối cùng anh em muốn chia sẻ nữa, đó là các bạn đừng ôm nỗi đau một mình mà hãy tìm người để chia sẻ. Và chỉ khi mà chúng ta biết buông xả và biết chia sẻ thì cái hạnh phúc nó sẽ quay trở về với chúng ta. Các bạn có tin vào điều đấy không ạ? Có hay không ạ? Hãy cho mình một câu trả lời, vì từ nãy mình thấy toàn mình nói. Đấy thì nếu mà hiện giờ ngồi ở đây vẫn còn có các bạn nào vẫn đang có những nỗi buồn mà các bạn chưa thể vượt qua được, thì anh em xin được dùng sự chân thành của mình để chia sẻ về nỗi buồn của các bạn. Và có thể là xin phép được tặng các bạn một bài hát, một món quà để làm cho các bạn tạm vơi đi nỗi buồn được không ạ? Sẽ cùng đến với món quà của sư cô anh Nghiêm hay là bạn anh Nghiêm trong tối ngày hôm nay nhé.
Rồi từng ngày vui sống. ai xa lánh, mọi người đều xa lắm nha. Nếu biết chia đôi nỗi đôi nỗi buồn, cần người biết lắng nghe, như thế nỗi buồn sẽ qua.
Cần người chia đôi nỗi buồn, cần người biết lắng nghe, như thế nỗi buồn sẽ qua. Và vừa rồi thì chúng ta đã chia sẻ nỗi buồn với nhau đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn, chúng ta hãy tạm gác nỗi buồn vào. Và nếu chúng ta còn buồn nữa thì ngày hôm nay chúng ta hãy nhớ những điều này, nhớ những điều ban nãy anh em nói, và chúng ta hãy tìm người lắng nghe chúng ta. Dù thế nào đi nữa, trên thế giới này chắc chắn sẽ luôn tồn tại những người ở bên cạnh chúng ta, lắng nghe chúng ta. Và anh em tin rằng như bạn Ánh ban nãy nói rằng không dám khóc trước mặt bố mẹ vì cảm thấy mình không đáng. Nhưng bạn đừng ngại, bởi vì trong lúc bạn chào đời thì bạn cũng đã cất tiếng khóc trước mặt của mẹ bác, của mẹ bạn. Và cũng như thế, mẹ, cha luôn luôn là người có thể gần gũi nhất với bạn, vì có một sợi dây gắn kết, đó chính là tình mẫu tử, là tình cảm thiêng liêng. Vì vậy, dù các bạn nghĩ trên cuộc đời này không còn ai lắng nghe các bạn nữa thì các bạn đã nhầm, vẫn còn cha còn mẹ. Nhưng đấy là anh em cũng xin chia sẻ, đó là các bạn cũng nên chia sẻ với cha mẹ mình những niềm vui, những nỗi buồn ngay khi cha mẹ các bạn vẫn còn. Bởi vì có rất là nhiều bạn, ví dụ như bạn Nam vừa rồi, cha bạn ấy đã không còn nữa, rất là khó có thể không còn cơ hội để chia sẻ với cha mình nữa. Đâm nên là mình đừng đánh mất cơ hội đấy. Và chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo mà anh em muốn nói. Chúng ta đã vượt qua nỗi buồn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với hạnh phúc ạ. Anh em muốn đặt một câu hỏi cho các bạn ạ. Theo các bạn thì như thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? Như thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? Anh em muốn các bạn chia sẻ thoải mái chủ đề này, chúng ta chia sẻ với nhau đi ạ. Nào, chúng ta muốn thấy một cánh tay ạ. Ai ạ? Hiện giờ thì có mỗi một mình anh Nghiêm giơ tay. Còn bạn nào nữa không ạ? Một bạn nữ rồi một bạn nam ạ. Chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe. Bạn nam trước ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ
thưa cô, thì theo con được dạy thì hạnh phúc là được chiến đấu với nỗi buồn và chiến thắng nỗi buồn đấy ạ.
Hạnh phúc là được chiến đấu với nỗi buồn và chiến thắng nỗi buồn đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn, một khái niệm rất hay về hạnh phúc ạ. Chúng ta cùng đến với một khái niệm về hạnh phúc tiếp theo ạ. Một bạn nữ vừa xong rồi ạ. Rồi chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe ạ. Thời gian của chúng ta còn rất ít nhưng mà chúng ta cứ lắng nghe nhau đi, không sao cả.
Con chào sư cô ạ, chào các bạn ạ. Theo con thì hạnh phúc đó chính là những gì đơn giản nhất xung quanh cuộc sống của mình ạ. Thì đối với con thì được sinh ra, được cha mẹ yêu thương thì đó đã là hạnh phúc. Được đi học, được có một cơ thể lành lặn như thế này thì đã là một hạnh phúc rồi ạ.
Vâng, A Di Đà Phật. Cảm ơn chia sẻ của bạn. Hạnh phúc đối với bạn ấy là những điều đơn giản nhất. Chúng ta cùng lắng nghe một khái niệm về hạnh phúc tiếp theo ạ. Một bạn nữ phía bên này ạ. Để chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe các bạn chia sẻ.
Con xin chào sư cô và cả các bạn. Theo con thì cuộc sống hạnh phúc là chính là cuộc sống ngay bây giờ và ngay lúc này ạ.
À, tức là chính là hiện tại, chính là đang được sống là hạnh phúc, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn khái niệm của bạn. Chúng ta cùng lắng nghe một khái niệm tiếp theo ạ. Bạn nữ.
Dạ, dạ con chào sư cô ạ, chào tất cả mọi người. Theo con thì cuộc sống hạnh phúc là một cảm xúc viên mãn mà mình đạt được trong cuộc sống, cũng như là những điều mà mình mong muốn mà mình đạt được ạ.
À, tức là khi mà bạn đạt được những điều bạn mong muốn thì đấy chính là hạnh phúc ạ.
Dạ vâng ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn khái niệm của bạn. Vậy thì cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Anh em xin đặt một câu hỏi tiếp theo đối với các bạn. Đó là các bạn ở đây, các bạn có cảm thấy mình là người hạnh phúc không? Có. Ai ở đây vẫn còn cảm thấy mình không hạnh phúc ạ? Các bạn đều cảm thấy mình là người hạnh phúc đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo. Các bạn biết các bạn hạnh phúc rồi, vậy thì anh em muốn hỏi, cha mẹ các bạn ở nhà có hạnh phúc không? Và họ hạnh phúc vì điều gì nếu có? Các bạn ở đây có ai hỏi rằng cha có vui không, mẹ có vui không, hay bố mẹ có hạnh phúc không? Mình xin hỏi các bạn biết là mình hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ thì anh em muốn hỏi rằng là cho anh em biết rằng bố mẹ ở nhà của các bạn có hạnh phúc không? Và nếu có thì họ đang hạnh phúc vì điều gì? Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này ạ? Ai có thể trả lời cho anh em biết rằng là bố mẹ của bạn có hạnh phúc không? Mời bạn nam áo đen ạ.
À, chào sư cô.
A Di Đà Phật.
Con chào tất cả mọi người. Mình là Lê Trung Đức, đang học ở trường Đại học Địa chất năm cuối.
A Di Đà Phật, chào bạn Đức.
Thì theo con thì được biết là các suy nghĩ của con thôi. Hạnh phúc bản thân như là bố mẹ con, được nhìn thấy những người thân của mình được hạnh phúc.
Thì không, mình xin ngắt lời bạn một chút nhé.
Đấy, con sẽ nói luôn. Bố mẹ con sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy con hạnh phúc.
Mình hỏi bạn một điều là bố mẹ bạn, bạn nói rằng là bố mẹ bạn hạnh phúc khi nhìn thấy bạn hạnh phúc. Vậy thì bạn có chắc là bố mẹ bạn đang hạnh phúc không?
Con nhìn thấy được điều đấy.
Bạn nhìn thấy được bố mẹ mình hạnh phúc.
Đúng ạ. Khi mà con được những điều gì vui ấy, hoặc là như kiểu là được giấy khen ấy, thì bố mẹ rất là vui và rất là nhà thì là không phải là điều kiện gì, không phải giàu có, không phải là vui về những cái gì xa hoa, mà là chăm sóc cho con cái và con cái mang về được phần thưởng như là giấy khen ấy, thì bố có hay đi kể với lại mọi người xung quanh họ hàng. Và con thấy là đấy là niềm vui, và được về nói chuyện với bố mẹ ấy, kể được những chuyện vui, nghe cũng nhìn bố mẹ cười ấy, thì con nghĩ đấy là điều hạnh phúc của bản thân con. Con cũng muốn nhìn thấy bố mẹ con và cũng những người quan trọng với con được vui, và con mong làm được điều đấy.
Vâng, xin cảm ơn bạn Đức ạ. Cảm ơn bạn vì bạn đã làm cho bố mẹ mình thấy tự hào và hạnh phúc ạ. Vậy thì ở đây có bạn nào đang thấy rằng bố mẹ mình cũng hạnh phúc không ạ? Các bạn có biết chắc rằng bố mẹ mình đang hạnh phúc không? Và nếu có hạnh phúc thì họ đang hạnh phúc vì điều gì? Một bạn nam tiếp ạ. Chúng ta cùng lắng nghe sự chia sẻ của bạn.
Dạ chào cô.
A Di Đà Phật.
Dạ theo con nghĩ thì là bây giờ bố mẹ con hiện tại ạ. Hiện tại thì bố mẹ con đang hạnh phúc và con biết điều đấy ạ.
Bạn biết điều đấy?
Dạ, chính xác. Hiện tại bây giờ, còn hiện ngày tại. Xưa thì chắc là con không biết được. Nhưng mà bây giờ thì để nói cái này thì con cũng chắc cũng phải định nghĩa lại cái giá hạnh phúc là gì ạ. Tại vì theo con hạnh phúc nó cũng tùy từng người thôi.
Đúng ạ.
Mỗi người có một hạnh phúc khác nhau và nó không thể áp đặt lên một người duy nhất được. Vì người cầu tiến thì họ sẽ hạnh phúc một cuộc sống giàu có xa hoa như này. Còn những người bình dị thì họ chỉ muốn là những cái điều bình dị đến cho mình mà không lo nghĩ gì đấy là hạnh phúc rồi ạ.
Vậy thì bố mẹ bạn đang hạnh phúc vì điều gì?
Dạ vì con và anh trai con khỏe mạnh.
Hạnh phúc bởi vì những đứa con của mình khỏe mạnh.
Chính xác.
Vâng, đấy cũng là một điều hạnh phúc. Xin cảm ơn sự chia sẻ của bạn. À. Sự chia sẻ của hai bạn thì anh em không đúng như bạn nói, mỗi một người đều có một nấc thang và một giá trị hạnh phúc khác nhau và không thể áp đặt giá trị của người này với giá trị của người kia. Ví dụ như anh Nghiêm thì có niềm vui và hạnh phúc khi được là người xuất gia, được học giáo pháp của Đức Phật. Nhưng đối với một số người thân của anh Nghiêm thì xem đấy đó là một sự đau khổ tuột cùng, một sự mất mát rất lớn. Đó là cái giá trị hạnh phúc đã khác nhau rồi. Thì nhưng mà qua cái sự chia sẻ của các bạn thì anh em thấy rằng là các bạn là một trong số những người có lẽ đã ngắm nhìn, đã lắng nghe và cũng để ý đến cái sự hạnh phúc của bố mẹ mình. Nhưng mà tại sao anh em lại đưa ra câu hỏi này trong ngày hôm nay? Bởi vì khi bằng tuổi các bạn, khi cũng đang là sinh viên, thì anh em đã không để ý đến cái điều đấy, không để ý đến hạnh phúc của bố mẹ và cũng không đặt ra câu hỏi là bố mẹ mình có hạnh phúc hay không và hạnh phúc vì điều gì. Và chính vì cái câu hỏi này mà thời gian trước khi làm một chương trình thì anh Nghiêm đã có một cuộc phỏng vấn đối với những ông bố bà mẹ, những ông bố bà mẹ về cuộc sống của họ, về hỏi họ có hạnh phúc hay không và họ hạnh phúc về điều gì. Thì anh em muốn chia sẻ với các bạn những chia sẻ của những người làm cha, làm mẹ mà có lẽ ở đâu đó các bạn cũng sẽ thấy bóng hình của cha mẹ mình trong đây. Thì anh em muốn các bạn hướng mắt lên màn hình.
Thứ ba giờ sáng.
Thứ ba giờ sáng, và ngày nào cũng vậy ạ?
Ngày nào cũng vậy.
Nắng cũng như mưa.
Vâng.
Thì cũng thế, 3 giờ sáng.
Công việc của tớ đã bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng và kết thúc đến 10 giờ sáng.
Ừ, 3 rưỡi là dàn đây. À, khách hàng là người ta đến đây, người ta nhận hàng.
Chúng tôi thì dậy từ 3 giờ sáng đi giao hàng. Thế còn thì kết thúc được khoảng độ 9 giờ đêm.
Chúng tôi là làm 5 giờ sáng cho đến độ 6-7 giờ tối ở trong
khoảng độ 4 giờ sáng đến 11 giờ.
11 giờ trưa.
Vâng, 11 giờ trưa.
Tôi đi từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa thì nghỉ, cho đến 2 giờ chiều lại tiếp tục cho đến 6 giờ tối. Thế còn do cái nông sản thu hoạch được thì coi như từ 2 giờ 30 đêm thì chúng tôi lại tiếp tục coi như đi bán cho đến sáng.
3 giờ sáng ạ.
Cô
có cảm thấy hạnh phúc không?
Có hạnh phúc ạ.
Có hạnh phúc.
Chú có cảm thấy hạnh phúc?
Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đi chợ về mà thấy con ngoan ngoãn, học hành giỏi, mình hạnh phúc nhỉ?
Nói chung là hạnh phúc.
các con tôi trưởng thành, chúng tôi quá hạnh phúc rồi.
Có, rất là hạnh phúc vì các con nó trưởng thành con lớn.
Cháu coi như có cháu nội cháu ngoại rồi, hạnh phúc rồi mà.
Thì là nghĩa là công việc vất vả, nhưng mà nhìn thấy con mỗi ngày
trưởng thành con lớn thì cứ làm mấy cũng làm. Vừa rồi thì anh em, đó là những cái hình ảnh rất là chân thực mà anh em ghi lại được ở khu chợ đêm. Và những cái công việc đó thì các bạn ở đây thì có những bạn mỗi một gia đình thì bố mẹ có thể làm việc này hay việc kia. Nhưng dù là bố mẹ bạn có làm giám đốc hay là một người quét rác thì tựu chung lại họ đều rất là vất vả. Nhưng mà vất vả đến mấy đi chăng nữa thì khi mà anh em hỏi bất kỳ một người nào thì cũng đều chỉ có chung một niềm hạnh phúc thôi. Đó là nhìn thấy các bạn trưởng thành, mạnh khỏe, lớn khôn và có thể tự lập trên bước đường tương lai. Thì đấy chính là hạnh phúc của tất cả những người làm cha, làm mẹ. Tại sao anh em đưa ra ví dụ này, mặc dù ở đây rất nhiều bạn chúng ta đều nghĩ được rằng là hạnh phúc của cha mẹ mình là thấy mình trưởng thành, thấy mình mạnh khỏe, thấy mình ngoan ngoãn. Nhưng bởi vì các bạn thử đặt ra một câu hỏi mà xem, hàng ngày mỗi ngày các bạn thức dậy, mỗi một ngày qua đi, hoặc chỉ đơn giản đó là lần gần nhất các bạn nghĩ đến cuộc sống của bố mẹ mình, nghĩ đến hạnh phúc của bố mẹ mình là khi nào, thì các bạn sẽ thấy rằng tại sao mình nói như vậy ngày hôm nay, vì mình muốn nhắc nhở các bạn rằng là hãy quan tâm đến cái niềm vui của bố mẹ mình, cái niềm hạnh phúc của bố mẹ mình đối với chúng ta. Đó chính là các bạn hãy cố gắng trưởng thành hơn, cố gắng sống tốt hơn và tu sửa bản thân của mình làm sao để trở thành những đứa con đáng để bố mẹ mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc, giống như là hai bạn nam vừa chia sẻ. Hai bạn khỏe mạnh và học tốt, có một cuộc sống tốt, đấy chính là hạnh phúc của các bạn. Và anh em mong muốn rằng các bạn hãy để ý hơn đến hạnh phúc của cha mẹ mình. Và tiếp nối của buổi ngày hôm nay, anh em muốn các bạn đến với một chủ đề cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Trước khi đến với chủ đề cuối cùng thì có lẽ chúng ta nên quay lại một chút, bởi vì anh em cũng đã chuẩn bị một số cái điều mà anh em đọc được và cảm thấy rất là ý nghĩa. Đó là hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một điểm đến giống như các bạn nói. Nó chính là thời điểm ngay lúc này chứ không phải là một cái đích nào đấy mà chúng ta hàng ngày cứ phải chầy ra chóc vẩy để mà tìm đến. Nó chính là những thứ hiển hiện ngay trong cuộc sống này. Và chúng ta, nếu chúng ta có một trái tim biết yêu thương thì hạnh phúc luôn luôn hiển diện trong trái tim của chúng ta. Các bạn hãy nhớ lấy điều đấy. Và hạnh phúc thì rất đơn giản. Đó chính là thời khắc hiện tại, khi mà chúng ta biết hài lòng. Và cuối cùng, đó là nếu các bạn luôn luôn biết cách mỉm cười thì không một lúc nào là trong trái tim của các bạn thiếu đi sự hạnh phúc cả. Và chúng ta đến với chủ đề tiếp theo. Một chủ đề rất là đơn giản thôi. Đó là đẹp. Một giá trị rất là quen trong cái cuộc sống của chúng ta mà chúng ta rất hay nhắc đến, đó chính là đẹp. Vậy thì mình muốn hỏi, trong ngày hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày 20 tháng 10, ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam và cũng là phái đẹp. Thì chúng ta hãy cùng đến với liên quan đến người phụ nữ đi. Anh em muốn hỏi các bạn đó là đối với bạn thì như thế nào là một người phụ nữ đẹp? Mình muốn đặt câu hỏi này dành cho các bạn nam ạ. Xin mời một bạn nam ạ. Như thế nào đối với bạn là một người phụ nữ đẹp? Ở các bạn nam đâu ạ? Anh em thấy rất là nhiều bạn nam mà. Để chúng ta phỏng vấn trực tiếp đi. Bất kỳ một bạn nào đang cầm mic thì hãy đưa đến ngay tay của một bạn nam. Mà hình như có một bạn nam đang cầm mic. Mời bạn nói luôn.
Amir và con xin chào sư cô.
Vâng, chào bạn.
Theo con khái niệm là để làm một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ mà hiểu được con người của mình.
Hiểu được bạn.
Không, hiểu được con người của
chính, hiểu được con người của
chính
họ,
người con gái đó, chính người phụ nữ đó.
Vâng.
Thế là đủ rồi.
Thế là đủ. Vâng, cảm ơn khái niệm về một người phụ nữ đẹp. Chúng ta cùng đến với một người phụ nữ đẹp tiếp theo ạ. Cho mình biết khái niệm của một bạn nam nữa.
Con chỉ điểm luôn.
À đấy, bạn ấy cầm mic này. Thế nào nhân duyên này, toàn con trai cầm mic lúc này. Mời bạn cho anh em biết khái niệm của bạn về một người phụ nữ đẹp.
A Di Đà Phật ạ, con là sư cô. Khái niệm của con người phụ nữ đẹp là người phụ nữ
tức là trong lúc này bạn ấy rất là rối bời, con chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào đẹp cả.
Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ biết quan tâm người khác và thế thôi ạ.
À, thế là đủ ạ? Đủ chưa ạ? Khái niệm của bạn ấy về một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ biết quan tâm đến người khác. Vâng, cảm ơn bạn. Một người phụ nữ rất đẹp, một người phụ nữ có trái tim biết quan tâm. Vậy bây giờ mình muốn hỏi một bạn nữ đi. Mời bạn nữ này cho mình biết đối với bạn một người phụ nữ đẹp là như thế nào.
Di Đà Phật, con kính chào cô ạ. Kính chào tất cả các anh chị và các bạn cùng học ở đây ạ.
A Di Đà Phật.
Theo con thì người phụ nữ đẹp thì có hai người. Thứ nhất là người đẹp về ngoại hình. Thứ hai là, có ba người. Thứ nhất là đẹp về ngoại hình. Thứ hai là đẹp về trong tính cách tâm hồn. Thứ ba là vừa đẹp về ngoại hình thì vừa đẹp về trong tâm hồn.
Thế bạn là thuộc loại nào ạ?
Thực ra của con thì con cũng không dám tự nhận xét mình thì để mọi người tự nhận
theo xét. Theo các bạn là bạn ấy thuộc loại nào ạ? Loại thứ ba đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn, bạn là một người con gái rất đẹp, A Di Đà Phật, xin cảm ơn bạn. Vậy thì anh em xin đặt một câu hỏi tiếp theo, đó là cho anh em kể cho anh em nghe ba đặc điểm về một người phụ nữ đẹp nhất mà các bạn từng nhìn thấy. À không, một người phụ nữ đẹp mà các bạn cho là đẹp và kể cho anh em biết đặc điểm nào khiến các bạn nghĩ người đấy là đẹp. À, mời bạn nam kia ạ. Trông có vẻ rất hay nhìn ngắm các bạn nữ đâu nên có vẻ rất nhiều kinh nghiệm đâu nên giơ tay luôn ạ.
Vâng ạ. Con xin chào sư cô ạ.
A Di Đà Phật.
Vâng, chào tất cả các bạn ạ. Thì con cũng nói thật luôn là người phụ nữ ạ và con nhìn ở ngoài đời đó là mái tóc, đôi mắt và hình dáng.
Và hình dáng. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Chúng ta cùng đến với một hình ảnh tiếp theo ạ. Kể cho anh em biết, bây giờ chúng ta đổi đi, cho anh em đặc điểm của người con gái đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy. Anh em hỏi bạn nam đi. Một bạn nam đi. Nào bạn nào mạnh dạn giơ tay nào, bạn nam nào nào. Ê rồi, kia rồi. À bạn này thì quen lắm. Chào sang.
Con chào sư cô và
A Di Đà Phật.
Chào các sư bác. Và chào các bạn đến khóa tu sinh viên tháng 10 ạ. Thì theo như con được biết đó chính là đối với một người phụ nữ đẹp mà con được biết đó chính là hình ảnh của một người mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con sớm chiều và biết chăm lo cho gia đình mình ạ.
Vâng, rất là cảm ơn bạn Sang ạ. Và xin cảm ơn sự chia sẻ của các bạn thì anh em cũng xin phép chia sẻ về đặc điểm của một người phụ nữ đẹp nhất mà anh em từng nhìn thấy. Ban nãy thì bạn Sang bạn nói hơi trừu tượng là một người phụ nữ tần tảo sớm hôm. Nhưng mà anh em thì chỉ nhớ đến những cái nét thôi. Một những cái nét bởi vì cũng rất là lâu rồi anh em không gặp lại cái người này. Nhưng mà cái vị đấy thì có dáng đi khập khiễng. Có dáng đi khập khiễng, một chân bị đau. Đâm nên là vị đấy đi khập khiễng. Rồi cái người phụ nữ đấy thì da rất là nhăn, rồi cũng đen nữa, rồi hay cười, rồi kể cả lúc bực mình thì cũng vẫn hay cười, nhưng mà lúc nào bực quá thì giống như là dội bom xuống trái đất vậy. Cái người phụ nữ mà anh em kể với các bạn cái hình ảnh mà anh Nghiêm kể với các bạn vừa rồi ấy, thì đấy là mẹ của anh Nghiêm, thì mà rất là lâu rồi anh Nghiêm chưa gặp mẹ, bởi vì là một thời gian dài anh em đi lên trên núi, trên chùa trên và rất là lâu rồi không gặp mẹ. Và thường thì mẹ cứ gọi điện, và ngay vừa tối vừa rồi thì mẹ anh em gọi điện cho anh em rồi cũng hỏi. Anh em thì không phải là vì đi tu lâu nhớ mẹ này kia, nhưng mà tự dưng anh em chợt nhớ đến hình ảnh của mẹ trong ngày 20 tháng 10 này. Và khi mà anh em làm cái chương trình tối ngày hôm nay thì anh em bỗng thấy nhớ mẹ, nhưng không phải là nhớ theo một cái là muốn gặp mẹ hay này kia, mà tự dưng anh em nhớ đến những lần, những cảm nhận của anh em trong những ngày mà anh em còn ở nhà. Đó là mùi hương của mẹ. Mọi người thì hay nghĩ đến là mùi hương thơm mái tóc của mẹ rồi này kia, nhưng mà trong ký ức của anh em, cái điều mà anh em thấy hằn sâu nhất đó là mùi mồ hôi của mẹ. Thì các bạn xem clip ban nãy thì có một người phụ nữ hái rau và cười rất là tươi, đấy chính là mẹ của anh em đấy. Các bạn thấy không, mẹ anh em dậy từ 3 giờ sáng để hái rau. Tuy đấy không phải là công việc chính của bà trước kia, khi mà bình thường anh em thỉnh thoảng những ngày rảnh rỗi ở trong chùa ấy, anh em rất là hay làm các loại bánh hay là các món ăn cho mọi người, đặc biệt là các loại bánh thì mọi người đều nói là rất là ngon. Và đặc biệt đó là món bánh gối là một món mà anh em rất là thích ăn, và làm cho mọi người ăn thì mọi người khen, và mọi người bảo là ôi sao sư cô khéo và sư cô biết làm. Thế thì anh em mới nói rằng là thực ra là lớn được bằng ngày hôm nay, được đi học đại học thì chính là nhờ bánh gối của mẹ. Mẹ anh em hàng ngày dậy từ rất là sớm làm ra những chiếc bánh gối và bán cho những bạn học sinh đi học. Và nhờ những cái điều đấy mà anh em được như ngày hôm nay, nhờ sự hy sinh của mẹ mà anh em được như ngày hôm nay. Và cái đặc điểm mà anh em nhớ nhất về một người phụ nữ đẹp nhất đối với anh em không phải là hình dáng. Một cái hằn sâu nhất của anh em đó là mùi mồ hôi của mẹ. Ngày nào cũng thế, mẹ anh em dậy từ rất sớm và mẹ toát rất là nhiều mồ hôi, toát rất là nhiều mồ hôi. Và khi mà anh em ngồi một mình trên phòng làm việc và đánh những dòng chữ để làm ra chương trình ngày hôm nay thì bắt đầu anh em nhớ đến ngày xưa khi mà ở nhà. Thì tức là tự dưng mình nhớ đến thì bắt đầu mình mới chợt nhận ra là mình tự đặt câu hỏi là không biết là hiện giờ trên trán của mẹ anh em có bao nhiêu nếp nhăn, và ở trên bàn tay của mẹ anh em có bao nhiêu vết chai sạn. Anh em nghĩ rằng các bạn ở đây cũng không biết điều đấy, và cũng rất lâu rồi các bạn cũng không tự đặt cho mình câu hỏi đấy. Và khi mà anh em ngồi viết, ngồi làm thì anh em mới nghĩ đến các bạn, những cái người mà sắp tới vào ngày mai, ngày kia anh em sẽ gặp. Thì anh em mới tự hỏi rằng là đã bao lâu rồi các bạn không nhìn lên trán của mẹ mình và đếm xem mẹ mình đã có bao nhiêu nếp nhăn, và đã bao nhiêu lâu rồi các bạn không nắm thử vào bàn tay của mẹ mình và xem là tay của mẹ mình có mịn màng hay không. Lúc mà lấy tư liệu để làm chương trình thì anh em có xem một clip về bàn tay, và khi mà những cái vị ở trong đấy hỏi rằng là đối với bạn bàn tay đẹp nhất là như thế nào thì bạn nói rằng tay búp măng, tay mịn màng. Rồi khi được hỏi là nếu mà bạn có một bàn tay xấu thì sẽ như thế nào, thì có một cô đã nói rằng là con gái mà có tay xấu thì chả khác gì cái rễ cây, thà chặt đi cho rồi. Và sau đấy thì khi mà nhận được cái hình ảnh một bàn tay xấu ấy, thì bạn nhận ra rằng là đấy là bàn tay của mẹ bạn đấy. Cũng giống như vậy thì anh em mới thấy rằng là cái vẻ đẹp, tại sao chủ đề hôm nay anh em đưa ra đối với các bạn đó là đẹp. Cái vẻ đẹp nó không phải là một sự đánh giá hay là một cái góc nhìn hay là một hình ảnh thực thể, mà nó vẻ đẹp thật sự nó phải bắt nguồn từ một trái tim biết để ý, biết quan tâm và biết yêu thương đến những cái người thân của mình, biết cảm nhận, thì lúc đấy các bạn mới nhìn thấy cái vẻ đẹp thật sự. Các bạn nhìn thấy vẻ đẹp của người phụ nữ này, người phụ nữ kia, nhưng cá nhân anh Nghiêm, đây là anh Nghiêm chỉ nói về mặt cá nhân, anh Nghiêm chia sẻ với các bạn, người phụ nữ đẹp nhất đối với anh Nghiêm đó là mẹ, mà hình ảnh đẹp nhất của anh Nghiêm đó là những ký ức về mẹ. Và những ký ức đấy nó luôn luôn phảng phất cái mùi mồ hôi của mẹ cứ hàng ngày rơi. Và đồng nghĩa với đấy, tại sao anh em nói với các bạn là người phụ nữ đấy chân đi tập tễnh? Bởi vì là khi mà còn trẻ thì mẹ đã phải đạp xe rất là nhiều để đi bán hàng rong. Và mẹ mình vắng nụ cười mỗi lần gặp anh em cả, vì anh em cũng rất lâu rồi không hỏi mẹ là mẹ có hạnh phúc không. Rất là lâu rồi không hỏi là mẹ có hạnh phúc không. Anh em cũng không biết là mẹ anh em có hạnh phúc không, nên anh em mới hỏi các bạn rằng là bố mẹ các bạn có hạnh phúc không. Cũng chính là một lần anh em tự hỏi rằng không biết là mẹ mình như thế nào. Ngày hôm nay thì trước lúc mà bước lên giảng đường này thì anh em đã nói với mẹ rằng là 8 giờ tối nay thì mẹ mở tivi lên rồi xem về chùa nhớ. Thì mẹ anh em hỏi là có chuyện gì? Thì bảo là hôm nay 20 tháng 10 tổ chức cái gì à? Thì anh em bảo là không, chỉ là có một cái gì đặc biệt thôi. Thì trong giờ phút này thì anh em biết là mẹ đang nhìn thấy anh em. Và may mắn hơn các bạn là có lẽ là bây giờ mẹ anh em đang theo dõi những lời anh em nói, thì anh em muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến mẹ nhân ngày 20 tháng 10. Cảm ơn mẹ đã luôn luôn ủng hộ và yêu thương. Và một điều nữa đó là con xin lỗi, bởi vì thực ra không phải là con không thương mẹ, nhưng ở tâm thế của một người xuất gia, con có cách thương khác của mình. Và con chỉ mong rằng mẹ luôn tinh tấn niệm Phật, tinh tấn niệm Phật để về với Phật và có một cuộc sống an yên. Thì đó là những điều mà con mong muốn nhất. Và mẹ đừng bao giờ trách khi con luôn luôn nói những cái lời lạnh nhạt, bởi vì con chỉ muốn mẹ học cách buông xả, học cách quên con đi, học cách quen với sự không có con trong cuộc sống của gia đình mình. Và cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Anh em đã chuẩn bị, ngày hôm nay thì anh em cũng đã chuẩn bị, thực ra anh em chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà đến lúc này thì anh em rất là lộn xộn. Mong các bạn hoan hỉ, và anh em cũng đã nói từ trước rằng là mong các bạn lượng thứ. Và anh em cũng chuẩn bị một cái góc nhìn của anh em, khi mà anh em suy nghĩ rằng là mình chỉ đơn thuần là nói với các bạn về cha mẹ, về sự hy sinh, thì chỉ là nói, tất cả những thứ đều là do các bạn cảm nhận, mỗi cung bậc cảm xúc là từ trong lòng các bạn phát ra, mọi hình ảnh đều từ xuất phát từ trái tim của các bạn. Nhưng anh em vẫn muốn chia sẻ với các bạn một trong những hình ảnh mà anh em nghĩ rằng là mỗi một người khi thấy thì đều cảm thấy rất là quen, nhưng chúng ta thực sự chưa bao giờ chứng kiến điều này. Và cái sự hình thành của mình trên cõi đời này, được sinh ra là một con người, thì nó cả là một chặng đường đối với mẹ. Thì trong ngày hôm nay thì anh em cũng muốn các bạn cùng nhìn lại những cái hình ảnh mà anh em có lẽ là các bạn sẽ rất là ý nghĩa đối với chúng ta. Thì các bạn có thể ngước lên màn hình, và các bạn hãy nhớ, vẻ đẹp thực sự thì bắt nguồn từ một trái tim biết yêu thương.
giọt nước mắt rớt rơi trên môi. Ngày thế giới đổi thay, một anh dương bước vào căn phòng nhỏ. Ngày đêm ngóng từng giờ, ngày đêm với nỗi lo mênh mông ở tận trong tim, biết bao nhiêu thốn thương lạ lùng. Từng âu lo, từng đau thương, từng dấu vết qua đi vì có con bên đời. Từng góc tối, từng chơi vơi rồi những nỗi sợ nào chưa xóa trong khoảnh khắc.
Khi các bạn có mẹ ở bên cạnh thì các bạn hãy trân trọng thật là nhiều. Và có một điều nữa đó là có một lần anh em đã viết một dòng thơ ra, đó là thương con nhỏ chọn lối đi vắng người. Lúc vấp ngã thì ai nấc bước con đi. Thực ra ấy, đấy cũng là nỗi lòng của mẹ anh em, cũng là cái sự ao ước của anh em, đó là có những lúc anh em thấy buồn nhưng không có mẹ ở bên cạnh. Nhưng khi các bạn có mẹ ở bên cạnh thì các bạn hãy luôn luôn chia sẻ và yêu thương mẹ mình, và đừng ngại ngùng gì, hãy luôn yêu thương mẹ, dành những tình cảm tuyệt vời nhất. Bởi vì là mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình, dù có thế nào, dù cả cái thế giới này có bỏ bạn đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ bao bọc bạn, nâng niu bạn như chính ngày bạn ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Mẹ sẽ dành hết cả yêu thương để bao bọc bạn, nâng niu bạn đúng như ngày đó. Thì mong rằng là các bạn không chỉ 20 tháng 10 mà tất cả mọi ngày trong năm, tất cả mọi năm trong cuộc đời, các bạn đều khiến mẹ hạnh phúc. Và nhân ngày 20 tháng 10 này thì anh Nghiêm nghĩ rằng là các bạn rất là muốn gửi lời, những lời yêu thương đến cha mẹ mình. Nhưng anh Nghiêm nghĩ rằng là nếu các bạn có nói ở đây chăng nữa thì bố mẹ các bạn cũng chưa chắc nghe được. Vậy anh Nghiêm hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng hướng lên Đức Phật để gửi gắm những cái sự chia sẻ đối với những vất vả của cha mẹ mình, và hướng đến cha mẹ mình, đặc biệt là mẹ, để dành những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho mẹ. Và khi chúng ta đã trở về nhà rồi thì các bạn hãy nói những lời yêu thương, những lời tốt đẹp nhất và chính trong cuộc sống hàng ngày, thì các bạn hãy cố gắng sống thật tốt để khiến, như anh em vừa nói, mỗi ngày mẹ các bạn đều hạnh phúc như chính ngày các bạn sinh ra, và mỗi năm trong cuộc đời này mẹ bạn đều hạnh phúc. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những gì anh em chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giây phút mà anh em nghĩ là các bạn nên lắng lòng suy nghĩ và hướng tâm đến cha mẹ trong, và nhà chùa sẽ tổ chức lễ dâng đăng để các bạn có thể dành những lời cầu nguyện đến cho cha mẹ mình. A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.